Ngày xưa đó tâm của mình vốn là Phật rồi, nhưng mà có một lúc tự nhiên nó khởi ra vọng tưởng. Thì nghe A Nan nói sao nó là Phật, nó khởi ra vọng tưởng làm chi? Phật nói nó bất giác khởi vọng tưởng, bất giác là không biết tại sao. Thì lúc đó nó khởi ra vọng tưởng thì mình làm chúng sanh tới ngày hôm nay đó. Nó là bất giác nó sanh ra vọng tưởng thì mình làm chúng sanh. Thì khi mình làm chúng sanh tới ngày hôm nay đó, là nó trôi lăn biết bao nhiêu kiếp rồi. Thì nó gọi là một niệm vọng động từ ban đầu, thì nó làm chúng sanh. Tới chừng mình tu mình gạn hết những cái vọng động đó, mình trở lại thì mình sẽ thành Phật. Thì trong khoảng giữa lúc mà mình làm chúng sanh và lúc mình thành Phật đó, trong cái khoảng giữa cái thời gian đó là sau khi khởi vọng và trước khi trở về chân, khoảng giữa đó là cái gì? Thì tổ thứ 12 nói nó đó là một ý niệm của ta thôi chứ không có gì cả. Nó là tâm thiện hay ác trong lòng ta đó. Ngoài đó nó không có pháp nào trong đây đâu. Ông đừng có tưởng nó vi diệu gì. Không có cái thế gian, không có pháp như ông học nhiều vậy đâu. Nó chỉ là một cái ý niệm trong người ông. Bây giờ Phật Pháp là tu ý niệm mà. Ông thiện hay là ông ác mới quyết định. Ông là Phật hay là vọng tưởng. Phải từ lúc mà xa xưa tới cái ngày mà mình thành Phật sau tương lai, khoảng giữa đó là do tâm thiện tâm ác tạo nên, do lòng Bồ Tát của mình, hay là mình tạo ác, mình tạo thiện, mình suy nghĩ cái niệm này mà ra, không có cái gì ngoài cái niệm này đâu. Vậy mình làm thiện thì mình được nhiều phước, mình làm ác mình nhiều tội. Mình niệm Phật thì mình giảng sanh, nó là cho cái niệm này mà thôi. Mà người ta không nắm được cái niệm này, người ta cứ kiếm bên ngoài, người ta kiếm cái gì, người ta nghiên cứu trời đất, người ta kiếm học cái gì cao siêu, không có cái gì cả. Niệm này mà đã là Phật rồi thì ông sẽ giải thoát. Niệm này mà đã là mê thì ông sẽ đọa thôi. Đó là sự suy nghĩ của con người mà ra. Khoảng giữa đó không có cái gì ngoài cái niệm này đâu. Vì thế một niệm ngộ là tùy theo tịnh là Phật. Một niệm mê là tùy theo nhiễm là chính pháp giới. Cái niệm này á, mà đã niệm Phật A-di-đà nó gọi là tịnh rồi đó. Thì nó là Phật giới sẽ vãng sanh Tây Phương. Còn nó mê rồi đó thì nó là chính pháp giới. Nó là lục phàm và ba cái pháp giới thánh là Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và lục phàm, chính giới. Cũng là ý niệm là tâm của ông mà ra hết chứ không có gì cả. Nếu mà ông khởi cái gì, ông sanh vô chỗ đó. Ông muốn sanh chỗ nào thì do cái tâm ý niệm này mà làm thành. Để giống như trồng cái nhân xuống vậy. Không có cái gì ngoài cái ý niệm này cả. Bởi vì là Phật Pháp là chủ trương là làm thiện, bỏ ác, thấy không? Là ý niệm này nè. Bây giờ cao hơn thiện là Phật. Làm Phật chứ không làm thiện nữa. Đó là như vậy. Cái niệm này mà mê rồi thì ông sẽ đi đầu thai thôi. Bởi vì ngày ngày xem cái niệm này thôi chứ không xem gì cả. Mười phương hư không là tại một niệm mê muội này. Tất cả tịnh độ của một niệm lắng trong này mà ra. Tất cả trong mười phương là bao nhiêu cõi Phật, bao nhiêu cảnh giới đều do tâm mà ra. Tâm này suy nghĩ thiện thì nó ra thiện. Suy nghĩ ác ra ác. Làm thiện thì ra thiện, làm ác ra ác. Bởi vì tất cả do niệm này. Bây giờ lấy cái niệm này tu hành. Đó là người hiểu đạo đó. Bởi vì niệm niệm đều biết Phật Di Đà. Có phải là tu cái niệm này chưa? Chứ đâu phải là đọc cái chữ đó. Hiểu không? Đọc cái chữ đó cái tâm chưa đổi được. Vẫn là vọng tưởng phiền não. Đọc cái chữ đó nhưng mà tâm nó là Phật thì nó cột chỗ Phật mà. Thì mới đổi được chứ. Tất cả tịnh độ của chư Phật cũng từ cái niệm này ra, bởi vì cũng từ cái niệm này mà Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo mới thành lập được thế giới Tây Phương chứ bộ. Ngài Địa Tạng cũng phát nguyện từ cái niệm này mới phát nguyện độ chúng sanh chứ bộ. Tất cả là do tâm này ra mà không biết lắng tâm mà cứ dòm cảnh mới chạy theo mới khổ vậy. Tứ sanh chánh báo từ một niệm tình tưởng này hợp tan mà được. Đó là tứ sanh chánh báo. Rồi tứ đại y báo từ một niệm này động tịnh thuận nghịch mà có. Tứ đại y báo là cái thân của ta nè, cũng là do cái tâm ý của kiếp trước nó suy nghĩ mà tạo nên đó. Nó tạo nên thân người là do nó giữ năm giới ơn trước. Rồi nó làm bao nhiêu công đức đó là do cái ý niệm tiền kiếp mà ta được thân này. Chứ đâu phải tự nhiên mà có. Bởi vậy thân này cũng do niệm mà sanh. Và thân là tương lai ở trong hoa sen cũng do niệm này mà ra, là tại ta niệm Đức Di Đà. Chứ không niệm thì cũng không có thân hoa sen đâu, không có thân mà ngồi trong hoa sen. Tất cả do niệm này hết, tứ đại y báo và tứ sanh chánh báo, y báo đó, y báo là hoàn cảnh, còn chánh báo là thân ta, bởi vì trời đất và thân ta đều do niệm này mà ra, do niệm tình tưởng hợp tan, thiện và ác của ta mà sanh. Nếu mà ta không có thiện ác á, thì làm gì mà có cái này. Tại vì ta sanh ra thì bởi vì mới có người có phước, người vô phước, mới biết bao nhiêu sự sai biệt. Bởi vì lấy cái niệm này mà hiểu đó thì sẽ học hết tất cả. Phật Pháp là ngay cái điểm này mà thôi, nếu mà học được thì sẽ hiểu hết tất cả. Mà mình đã làm đúng rồi, giải thích cho mình biết là mình làm đúng thôi. Chứ thật sự là mình niệm Phật Di Đà là đúng hết. Nương vào một niệm này biến hiện các pháp. Đó là nương vào cái niệm thiện ác mà nó sanh ra 10 pháp giới. Có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi trời. Và cái thế gian mình giờ màu sắc này cũng do cái niệm này mà nó nương, nó hình thành. Niệm này tạo nên y báo chánh báo mà. Bây giờ y báo chánh báo của Đức Di Đà cũng do nguyện mà ra, cũng do niệm này mà ra. Ngài phát 48 nguyện là dùng cái tâm mà, đó là niệm này. Thành ra là tất cả là do ý niệm mà ra. Thì ông không khởi thiện sao mà được? Ông muốn khổ sao? Lìa một niệm này thì không có pháp nào có thể được. Nếu mà niệm này không có thì không có thế gian, làm gì mà thành lập được. Không có niệm này thì không có thiện, không có ác luôn. Sao mà có thế gian được? Làm sao có người vui, người buồn được? Làm sao có người giàu, người nghèo được? Làm sao có sai biệt được? Nếu mà hết tất cả cái này là Phật mới làm được. Phật là không có, Phật là vô niệm. Phật là vô niệm. Mà vô niệm thì nó làm gì có? Thì lúc đó thì người ta hỏi làm gì có, vậy nó chết hết sao thầy? Không, nó không có, vậy thì nó mới có tứ trí bồ đề, nó vô lượng phương tiện của chư Phật, thần thông diệu dụng nó mới có. Nó là cái mặt trái bên kia. Nó đủ hết pháp lạc, đủ hết niềm vui của chư Phật. Mà mình là phải có, mà phải có thì sẽ có thế gian. Có thế gian thì mình lựa cực lạc, chứ mình lựa đây làm chi? Thế gian cũng giống như mình, nhưng mà cái phước báo thù thắng hơn thôi. Nó vẫn là có cảnh mà. Đó. Bởi vì về đó không phải tu nữa, chứ không phải về đó mà. Về đó phải tu thêm nữa thì mới thoát được. Lìa một niệm này thì không có pháp nào. Một niệm này là pháp giới theo duyên mà khởi. Có nghĩa là mình muốn thiện thì mình khởi cái việc thiện, thì pháp giới nó theo thiện mà nó khởi thiện. Mình ác thì pháp giới theo ác mà khởi ác. Cho nên ngang thì cùng khắp mười phương, dọc thì xuyên suốt ba thời. Lìa lõi bặt lầm, chẳng thể nghĩ bàn. Pháp nhĩ đầy đủ oai thần này, đầy đủ công dụng này. Đó là tất cả là do cái niệm này hết. Ngài nói, bây giờ mình dùng cái niệm này mà niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Lấy cái niệm này mình tu rồi, tại vì tất cả là do cái niệm này rồi, thì thay vì mình khởi thiện thì mình khởi Phật không, rồi mình mới niệm A-di-đà Phật, mình cầu vãng sanh, thì lúc mình niệm đó, thì y báo chánh báo của Tây Phương nằm ở trong tâm mình hết. Mình tương ưng với cõi đó tại dùng cái niệm này tu, chứ không phải là đọc A-di-đà Phật đâu, mà cái niệm của mình là pháp giới của Phật, là Đức Di Đà, thì nó mới ra được. Chứ mình đọc mình thấy chữ A, chữ Di, chữ Đà, chữ Phật, không hiểu nổi bài này đâu. Bài này là tâm của mình tương ưng với đó, bởi mình muốn gần Phật, mình muốn không xa rời Ngài, mình muốn thỉnh Ngài vào trong lòng, bởi vì y báo chánh báo của Ngài vào trong tâm của mình chiếu soi lẫn nhau như những ngọn đèn chiếu với nhau như vậy đó. Ba thời đều xuyên suốt, quá khứ, hiện tại, vị lai, mình với Phật không có thể mà xa lìa được. Khi niệm Phật, tức là thấy Phật, cũng là chính thành Phật. Cái này nó quá sâu xa. Tại cái tâm đó đã tương ứng với Phật rồi. Tâm đó là Phật. Đó là như vậy đó. Và lúc mà mình niệm Phật là hào quang sáng chói, mà tại mình không thấy thôi. Mình cũng có hào quang luôn nữa. Tại vì lòng mình có Phật. Bao nhiêu công đức của Phật ở trong tâm ông có hết. Y báo chánh báo của Phật nằm trong tâm ông. Cho nên ông có hết tất cả rồi đó. Bởi vì cái nhân ông rất thù thắng, mà ông không thấy thôi, các ngài Bồ Tát đều biết. Người niệm Phật ánh sáng rất lớn, vãng sanh là có phần, thành ra là tuy chưa thành Phật mà cũng như không còn sanh tử vậy đó. Như ánh sáng của những hạt châu trên trời đế thích, cũng khó so sánh đồng toàn thể, như sự việc trong giấc mộng Nam Kha, thì tạm cho là cùng thời. Ngộ lý này rất khó, nhưng tin thì rất dễ. Chỉ ngay cần ngay đó thừa đương, thì cuối cùng nhất định được toàn thân thọ dụng. Là mình Mình giác ngộ sâu xa lúc mình niệm Phật là lúc mình thành Phật thì không thể hiểu được. Mà mình biết là mình niệm Phật như vậy công đức rất lớn và tương ưng với Pháp giới Phật. Mình tin được như vậy thì toàn thân thọ dụng, cả một đời mình thọ dụng mãi không hết. Tại mình hiểu được cái lý này rồi, tâm mình cái niệm này đừng rời Phật, mình sẽ có hết tất cả. Hiểu được như vậy rồi thì mới tinh tấn được, mình mới không muốn rời Phật. Tại rời Phật mình sẽ rơi vô chính Pháp giới. Đó là cái bài giảng. Cái bài giảng Nhãn Quang khen ngất trời xanh luôn mà mình đọc chẳng hiểu. Nhãn Quang nói là tổ thứ 12 giảng hay lắm mà mình đọc. Bây giờ ngày hôm nay chị Hiếu giảng vậy là cũng được một phần nào đó, chứ không phải chưa hết ở đâu, cái ý nó sâu xa lắm. Mà nói chung là dùng cái ý niệm trong người mà tu hành, chứ không phải là đọc cái âm thanh thường như mình nghĩ. Dùng cái tâm đó mà hiểu được như vậy rồi là toàn thân thọ dụng. Đến đây có thể cho rằng việc tham học đã mãn, cả một đời không cần ông học thêm gì đâu, học cái này thôi là ông học thành rồi đó. Nói vậy là mê quá, không cần học nữa ngài, không cần học nữa đâu. Ông cứ lấy cái tâm ông đó, cái ý niệm đó mà ông đưa Đức Di Đà vô là xong hết tất cả. Ông còn muốn học cái gì nữa? Cái này là sở học đã thành, giống như học xong đại học, hết học nữa. Tu thôi chứ không học nữa. Nói vậy đó là biết cái này nó vi diệu cỡ nào. Tại vì sao? Mỗi một niệm ông đều là Phật, ông làm Phật hết rồi. Thì ông còn muốn học cái gì nữa? Từ nay trở đi không học nữa, việc học đã viên mãn. Rồi sao? Việc làm đã xong thì nó cao quá, như vậy là giải thoát rồi hả ngài? Nó đúng rồi, vậy ông giải thoát rồi, ông còn đợi lâm chung gì nữa? Việc làm đã xong có nghĩa là giống như minh tâm kiến tánh rồi đó. Nhưng mà cái niệm này ông phải là thời thời khắc khắc ông làm cho được thì mới được, đừng có quên. Thì học như vậy cho nên người ta học rồi người ta luyện cái ý niệm đó, lúc nào cũng thỉnh Phật, gần Phật không xa Phật, lúc nào cũng đọc Phật, đọc danh hiệu Phật xong mà nhớ Phật xong mà thương Phật, không rời Phật nữa, thì như vậy là sở học đã xong. Cho nên người ta yên tâm không muốn học cái gì nữa, chứ không phải là khước từ các pháp đâu, mà tại vì tổ nói như vậy là ông đã thành rồi, việc đó là làm xong hết rồi, ông còn muốn làm cái gì nữa? Cái sở học và cái việc làm đã viên mãn. Nếu mà chưa có được vậy, ông không tin được, ông không đạt được như vậy thì tùy duyên mà quán xét cái niệm đó đi, thì ông sẽ thọ dụng được pháp lạc thôi, ông sẽ hiểu được cái cách tu hành của các ngài. Học như vậy là xong, không học nữa. Tất cả kinh của Phật đều hướng cái ý niệm mình về cái việc thiện và việc Phật hết á. Tất cả lời của chư Phật Bồ Tát đều đem cái ý niệm mình, con sửa cái ý niệm mình, sửa thành thiện, sám hối đi, sửa đi thành Phật đi, đều là như vậy hết. Cho nên mình học ngay cái chỗ này là mình học hết. Bây giờ đem cái bài kinh nào ra nó cũng vô chỗ này hết á. Tại vì ý niệm con là Phật rồi là việc làm đã xong. Việc làm đã xong, hỏi gì con có vãng sanh không? Đã xong là được rồi đó, ông còn muốn gì nữa? Nhưng mà con quên trước quên sau, thế đó ông phải dụng công. Ông quên trước quên sau như vậy là còn nguy hiểm. Còn người ta là niệm niệm đều là như vậy, lúc nào người ta cũng Phật như vậy thì quá là sung sướng rồi. Chữ Hiếu gọi là bay lên mây xanh. Cái ý niệm đó mình suy nghĩ sai thì nó tạo ra cái nghiệp ở trong nhân gian. Ở tiền kiếp mình cũng suy nghĩ, kiếp này cũng suy nghĩ. Khi mình suy nghĩ vọng tưởng thì nó có một cái nhân duyên thọ sanh trong kiếp sau, nó làm một cái hạt giống, rồi nó trói cái tâm của mình ở trong kiếp sau. Còn cái kiếp này là ở trước mình tạo nó trói, chứ không phải là cái thân này là do bây giờ mà có. Khi mà cha mẹ sanh mình ra là nó trói từ tiết kiếp trước. Nếu kiếp trước mình làm nhiều việc thiện thì đời này mình sẽ gặp nhiều việc thiện. Kiếp trước mình làm nhiều việc ác thì mình gặp nhiều gian khổ. Nó đã trói sẵn như vậy. Rồi bây giờ mình lớn lên mình lại tạo nghiệp, nghiệp nó lại trói cái tâm, trói cho kiếp sau. Khi mình niệm A Di Đà Phật hết trói luôn, gỡ ra tất cả trói. Rồi khi ngài nói lỡ như mà bây giờ nó trói như vậy thì làm sao mà giải nó được, thì ngài nói nghiệp nó là nó do tâm tạo, thì tâm này niệm Phật thì nó sẽ giải nghiệp. Cũng như mình nói về giờ con mình đi ra ngoài đường mình lo quá nó về không đúng giờ, không có giải nổi đâu, nhưng mà mình dùng công đức niệm Phật thì giải hết nghiệp. Đó là phải dùng tâm niệm Phật giải hết nghiệp, chẳng phải nghiệp tạo rồi mà dùng cái gì mà giải được đâu. Bởi vì nó là do cái ý niệm mà tạo nên, nghiệp là do ý niệm tạo nên. Bây giờ dùng ý niệm nó niệm A Di Đà Phật, một tiếng Phật hiệu tiêu 80 ức kiếp tội nặng sanh tử là vậy đó. Dùng cái này giải cái nghiệp thì ngài nói thay vì mình sống tới 80 tuổi mình chết, mình mà niệm Phật mình sống tới 90 100 chưa chết nữa, thí dụ là nó đổi như vậy đó. Hoặc là thay vì mình gặp bao nhiêu chướng ngại, bao nhiêu chướng nạn, khi mình niệm Phật nó đổi hết cái chướng nạn đó. Là vì cái tiếng Phật hiệu này mà đã niệm vô như vậy rồi thì định nghiệp nó bất định nghiệp nó thành định nghiệp. Định nghiệp thành bất định nghiệp, có nghĩa là thay vì ngày đó mình sẽ chết thì chưa chắc ngày đó mình đã chết, thay vì mình sẽ bị nạn đó chưa chắc mình bị nạn đó, tại vì bao nhiêu công đức của tiếng Phật hiệu nó đẩy lui hết cái nghiệp nó đi. Dùng cái này mới có thể chuyển nghiệp. Ông dùng tiếng Phật hiệu, dùng ý niệm của ông đổi hết tất cả nghiệp chướng, cho nên thầy bói coi ông sẽ sai. Thầy bói nhiều khi coi giỏi lắm, mấy ông tiên á coi người niệm Phật sai hết, coi không được đâu, tại vì họ chuyển hết, họ dời cung đổi mạng hết. Đó là dùng tâm này đổi hết cái mạng, thay vì ngày đó mình chết mình đầu thai làm cái bào thai vô cõi người, bây giờ đổi thành hoa sen luôn. Đó, vậy đó, thay vì mình chết mình sẽ khổ, bây giờ chết Phật tới chẳng thấy khổ. Nó đổi như vậy đó, thành ra là quá sức tưởng tượng. Cái bài dưới đằng này nó dùng cái ý niệm này mà đúng nó sẽ đổi hết, còn dùng không đúng đó, thì nó tạo thêm nghiệp, rồi nó lại trói cái thân ơn sao, nó trói mãi vậy. Mà khi mình cái kiếp sau mình sanh ra, mình lại lớn lên, mình đi học thêm, lại tạo thêm nghiệp, nó lại trói vào cái thân sau nữa, không biết chừng nào mới tan, gọi là sanh tử không có ngày hết. Cứ như vậy mà nó trói, mà không có trí tuệ, sanh ra cứ làm ác không, thế là nó trói vô ba ác đạo. Có một kiếp nào mê nó trói vô ba ác đạo. Vô giống như ông Tần Cói là kiếp trước cũng có tu, nó trói ông vô làm Tần Cói. Khi ông tạo nghiệp, ông đi xuống địa ngục. Nó trói những vị tăng, nó trói kiếp thứ ba, kiếp thứ tư vô địa ngục. Cho nên dùng cái kiếp này, dùng cái ý niệm cho đúng, cởi gỡ hết cái đống đó. Người ta lúc nào cũng lo việc lớn sanh tử, còn người không có học lúc nào con phải lo cho kinh tế gia đình, con phải lo cho việc ở đời, con phải lo cho xã hội này, thế là nó mê. Nó khác với cái này như trời với vực vậy. Ông còn chưa biết lợi hại của ý niệm. Mấy cái này không phải lo, mấy cái này là ông đã tạo kiếp trước mà. Nó đã tới rồi, ông lo làm chi? Cái đáng lo ông không lo, ông lo cái mà không thể sửa được. Thì thấy ông than, sao mà mình lo quá mà nó không đổi được? Thì nghiệp nó không đổi được chứ. Mình cứ than hoài. Còn cái người mà nó không lo, sao nó giàu quá vậy thầy? Đương nhiên rồi, nghiệp của nó phước của nó mà. Nhiều khi nó không thông minh mà sao nó giàu hơn mình? Nhiều khi mình thông minh mà mình nghèo quá vậy thầy? À, nó là như vậy đó. Hoặc là nhiều khi mà sao cái người đó gặp hên không, còn mình gặp xui không mà. Nó là tại vì ở kiếp trước nó trói, mình tạo ở đằng trước mà. Bây giờ tiền kiếp thì không thấy, thì cứ ngồi đó mà thắc mắc tại sao. Nếu mà thấy tiền kiếp á là sẽ hiểu. Cũng như mình tới gần Phật, mình hỏi tại sao như vậy, thì Phật liền kể tiền kiếp cho mình nghe. Phật đâu có giải thích đâu. Tại kiếp trước ông làm cái này cái này, người đó làm cái này cái này, bây giờ nó mới ra cái này. Đúng không? Đúng rồi, kinh Phật là vậy không? Phật đâu có giải thích là tại sao, mà Phật kể tiền kiếp là hiểu. Lúc nào Phật cũng kể tiền kiếp, có nghĩa là Phật cho mình thấy nhân quả ba đời. Cái nghiệp của mình coi tiền kiếp đó, đừng hỏi tại sao. Nếu mà Đức Thế Tôn ở đây, Ngài sẽ kể kiếp trước ông làm cái đó, làm cái đó, làm cái đó. Kiếp này ông mới như vậy nè. Thì mình hết thắc mắc. Kiếp trước ông chửi người ta quá, kiếp này người ta chửi ông, người ta làm khổ ông, thì hết thắc mắc. Như vậy thì đúng rồi, chửi chửi nhiều nhiều đi cho mau hết nghiệp. Phải không? Thì người ta chửi là đúng lắm á. Tại vì như vậy thì nó mới đúng nhân quả chứ. Như bây giờ thì đừng chửi tôi buồn. Không chửi sao được, không chửi không hết nghiệp được. Tại kiếp trước ông như vậy, thành ra là nhìn tới kiếp trước thì kiếp này sẽ an tâm. Nhân quả ba đời đó sẽ vui vẻ, đúng là nó phải như vậy. Cho nên ăn năn sám hối. Còn nếu không hiểu kiếp trước thì cứ ngồi đó mà trách. Cũng như cái người nghèo á, trong túi có 100 đồng á, đi làm mấy cũng có 100 đồng. Tiền đâu nó chảy đâu hết trơn. Cái người giàu sao mà tiền nó nhiều như vậy, tại cái phước nó như vậy đó. Cứ nghe pháp cứ học, nhưng mà cái bài nghe nãy chị Hiếu nói học được cái ý niệm đó là tinh hoa trong cái pháp tu rồi. Còn muốn học gì nữa, từ cái ý niệm này mà phát huy tất cả các pháp. Thành tựu thế giới này, y chánh trang nghiêm đều do niệm này mà ra. ba đời mười phương ngang dọc đều là từ cái niệm này ra hết, cho nên là thập pháp giới đều là do cái niệm này, ngày vãng sanh của ông đều là do cái niệm này mà ra, và đầu thai xuống địa ngục ngạ quỷ đều do ông suy nghĩ mà ra. Thành ra cái suy nghĩ của ông là cái then chốt để ông đi đầu thai mà ông không biết, giờ lấy cái đó ông niệm Phật. Còn không không muốn niệm Phật thì không biết làm sao mà ông thoát, lấy đó làm việc thiện là nó xuống cấp rồi. Bởi vì ngài tổ thứ 12 nó làm việc thiện á, uổng như mình lấy cây cung mà ngàn cân mà bắn con chuột nhắt vậy đó. Cây cung báo của vua mà giống như là vàng ngọc không bắn con chuột nhắt, uổng cái cây cung này ghê vậy. Là lấy cái tâm này làm việc thiện và tu những cái hạnh Bồ Tát đó, ngài nói tu hạnh Bồ Tát cũng uổng cây cung này lắm, cái ý niệm này nên là Phật. Mình đi làm thiện khen phải không, ngài nói làm thiện là uổng, cái tâm này nó vi diệu gì, ông đi ông xài không biết xài, giống như đưa kim cương hột xoàn mà ông không biết gì. Phải là Đức Di Đà thì nó mới xứng đáng, nó mới xứng với cây cung này là cái tâm này. Nhưng mà lỡ không có niệm Phật thì hành Bồ Tát vẫn hơn, người hành Bồ Tát được làm việc thiện vẫn hơn, còn hơn là tạo ác, hơn là đi xuống ba ác đạo. Bây giờ lấy cái cây cung ngàn cân này đi tạo tham sân si thì coi trời ơi đau lòng biết bao nhiêu. Ta hành Bồ Tát còn bị chê nữa mà ông đi khởi sân si suốt ngày, cũng là cái niệm này thôi mà ông mà mê tới như vậy sao. Nhưng mà sân si mới đúng thầy, không giận sao được, thế nó khổ. Chuyện gì mày không giận sao được, nó quá là mê rồi, mê dữ vậy. Còn lý lẽ nó không giận sao mà được, chuyện này không giận không thể được, phải giận mà nhiều khi giận dai nữa.
Dạ, thưa thầy, cái ý niệm nó cũng giống như một cái bài thi, cái bài thi để cái lúc mà thân mình bệnh hoạn rồi cái lúc mà cần tử mình phải phải làm sao để giữ.
Thì mình luyện cho nó được thì lúc lâm chung cái ý niệm mới vững, còn mấy ý niệm nó sẽ mê. Bây giờ phải luyện sáng trưa chiều tối, phải luyện giống như chị Hiếu nói đó, mình luyện buông xả, lúc nào mình cũng phải luyện buông xả tại lâm chung mình mới làm được. Bây giờ không luyện tới đó nó sẽ rối đó. Luyện buông xả và những cái vật chất mình có đó là của thế gian, chẳng phải của mình, tại vì mình suy nghĩ của mình. Chứ sự thật là của các pháp là do cái thế gian này nó đem tới, chứ cái gì của mình đâu. Thì mình nghĩ vậy mình bỏ xả thì lâm chung mình sẽ nhẹ. Còn cái gì, tôi có nhiều tài sản, tôi có nhiều vật chất là lúc đó làm sao, thế vậy là khổ. Bởi vì bây giờ sống đã xả rồi, không có biết tới đâu. Không biết mà nó cũng còn chứ nó có mất đâu. Nó cũng như vậy thôi, không biết tới nó đâu. Và hãy còn phước thì nó còn, hết phước rồi thì muốn cũng chẳng được. Cứ để cho nó như vậy rồi cứ vẫn xài nó, chứ không phải nói như vậy rồi không dám xài cái gì, cứ xài nó. Nhưng mà trong tâm là đã xả nó đâu rồi, không có phải dính mắc gì cả, cũng không đòi hỏi nó gì cả. Biết nó là mình có bao nhiêu phước thì nó là y báo của mình đó. Y báo tùy chánh báo chuyển. Mình có bao nhiêu phước thì hoàn cảnh sống mình nó vậy. Còn kiếp trước mà mình không có phước, kiếp này mình sẽ cơ cùng. Nhưng mà chẳng sao, miễn sao lòng tôi có Phật, ý niệm tôi đã đổi. Cơ cùng là tại kiếp trước không có bố thí thôi. Cũng chẳng sao, một mai mốt tôi về Tây Phương tôi bố thí lại. Tôi sẽ là bố thí hạng nhất luôn, giống như vậy thì phát tâm lại. Thành ra là chẳng sao. Bây giờ giàu quá, tưởng là nó giàu hoài, rút nó hết phước lại nghèo. Thành ra cũng chẳng quan trọng. Thành ra là xả bỏ rồi. Xả bỏ nhưng mà vẫn chạy xe hơi, vẫn nấu nồi cơm điện, thí dụ như vậy đâu có sao. Cái phước nó vậy tự tại thôi, chứ xả hết rồi không cho chạy xe hơi thì đi bộ sao, đi bộ đâu có được. Thành ra là tùy duyên vậy thôi, rất hoan hỷ, chứ không mấy nó kẹt xả rồi không làm gì được. Không phải, bởi vì các ngài nói khi làm vua thì mình sống như ông vua, mà khi làm ăn mày mình sống như người ăn mày, chẳng sao, miễn là tâm mình phải tu thôi. Chứ không phải làm ông vua rồi không không dám ngồi ghế đẹp. Giống như là ở trong hoàng cung mà kêu xả không dám ngồi ghế đẹp thì đâu có phải. Các ông vẫn đi kiệu như thường, giống như vua cha ngày xưa của Đức Bổn Sư cũng vậy. Cũng ngồi kiệu cho người ta khiêng đàng hoàng, trong kiệu vẫn có ngọc ngà châu báu chạm vô, vẫn chứng A-la-hán như thường. Thấy không? Bởi vì là tùy duyên.
À, Di Đà Phật, trước khi thầy cùng chúng con muốn tổng kết lại cái tông chỉ mà ngày mấy hôm nay chúng con nghe pháp để cho chúng con về để cho con về bản thân con để con tu học xem là như thế có chuẩn và chính xác. Thứ nhất là giữ tâm bình ý hòa, để khi mà mình công phu là phải giữ cái thân và tâm mình bình ý hòa, không bị chấp trước vào tất cả,
không có nội chướng. Dạ. Không có bị thắc mắc, không có bị lo lắng, ưu tư, suy tư, suy nghĩ mà nhiều dấu chấm hỏi.
Và khi niệm Phật thì là cứ mình lắng tai nghe rõ ràng từng tiếng, và trong cái tiếng Phật, trong cái bốn câu thánh hiệu đó là một Đức Phật, Đức Phật A Di Đà ngự trong tâm mình. Khi mà mình câu gọi lấy chút cô nó sẽ vào được công phu.
Mình giữ cái đó, xong mình nghe giảng, mình để ý cái đó. Khi mình để ý cái đó, mình sẽ bắt được là khi mình niệm ra Phật, rõ ràng là Phật. Mình phải để tâm, chứ không phải là mình nói vậy rồi mình sơ xuất, mình niệm sơ sơ đâu. Niệm sơ sơ không nghe ra được đâu. Phải nhất, phải để tâm tư, phải để ý, chứ không phải là niệm thường thường mà nó được đâu. Bây giờ chân hiếu mà niệm thường thường cũng không có luôn. Chân hiếu phải để ý rất kỹ. Bốn cái chữ này là cái gì? Dòm cho kỹ, dòm thật sâu xa. Dùng chữ như vậy là dòm thật sâu xa, dòm thật kỹ lưỡng thì dòm ra được, đọc cái này là Phật. Còn nếu dòm không kỹ á, giống như là Phật vậy nhưng mà lòng vẫn loạn. Thì chân hiếu nói thêm là khi tâm đã loạn, đã có phiền não, chứng tỏ là nghe chưa được, chưa được rõ, hoặc là tâm vẫn thấy chưa an lạc, chưa thoải mái, chứng tỏ là nghe chưa rõ. Mà nhiều khi con nghe rõ lắm mà thầy, mà nó vẫn loạn, cái đó chưa là rõ. Tại vì cái sự đánh giá cái chữ rõ của mình nó không đúng cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn là khi rõ, lòng ông sẽ rất bình yên, ông rất vui, ông rất tự tại. Còn ông chưa được cái này là nghe chưa rõ. Nhiều khi con nghe cái chữ đó rõ lắm, rõ cái chữ thôi chưa phải là rõ Phật. Đó là mình phân tích thêm. Thì cái chỗ đó nhiều khi nói con nghe lời thầy rồi, sao con niệm hoài nó không vô chỗ rõ vậy, mấy chục năm rồi. Thì Chương Hiếu nói thêm, để ý một chút thôi, không phải mấy chục năm đâu, vài bữa là tới rồi, vài tiếng đồng hồ đã thấy rồi, nhiều khi là 5-10 phút đã thấy rồi, không phải khó tới như vậy đâu, nhưng mà thấy rồi nó sẽ mất. Rồi sau này để ý lại, để ý không kỹ á, như Chương Hiếu nhiều khi ý y, mình để ý được rồi mà, thì mình vô công phu dễ, nhưng mà nhiều khi giống như 8 phần, 10 phần mình để ý 8 phần thôi, thế là không được. Rồi lâu năm chạy tháng, tại sao vậy? Thì Chương Hiếu nói, mình thiếu một chút mà mình ý y, thành ra Hiếu thêm một chút nữa thì nó ra cái tiếng Phật rất là dễ chịu, rất thoải mái. Một chút đó là dùng tâm tư để ý, cũng là cái chìa khóa nằm chỗ đó thôi. Bởi vậy đó mình lấy cái kết luận là nếu như không có vọng tưởng và vui vẻ, tu thấy dễ quá, thấy khỏe quá thì cái đó là nghe tới rồi đó. Còn chưa được cái này á thì là chưa phải nghe rõ. Cái tiêu chuẩn là như vậy. Nhiều khi mình nói con nghe rõ quá mà vẫn lăng xăng, vẫn phiền não, thì cái này Chương Hiếu nói là chưa có rõ, chưa có hiểu. Thì làm sao vậy? Nghe lại đi, nghe kỹ lại, nghe cho sâu xa. Thì các ngài gọi là nhiếp trọn sáu căn. Nghe tới vậy, nghe tới quên trời đất luôn, nghe tới không biết cái gì. Phải nghe sâu xa vậy đó, phải để ý rất lâu. Cũng như là người ta nói lén mình nói xa quá, mình phải nghe cho được cái lời nói lén là cái gì. Phải dùng tâm như vậy nữa. Thì nghe vậy con mắt nhắm hết trơn, sáu căn đều nhiếp lại hết thì mới nghe được cái lời nói lén từ xa. Nghe cho tới thấy tự tại, ủa sao giờ Phật không vậy, buông xuống cũng không được, sao mà niệm dễ dữ vậy, cái đó là nghe được rồi đó. Niệm thấy dễ quá, thấy khỏe quá, không cần hỏi câu nào nữa rồi, nó đúng rồi. Còn sao mà niệm mà giống như là khó khăn quá, vọng tưởng vẫn còn hoài, mà sao niệm mà không thấy tự tại, cái đó là chưa rõ. Chưa rõ thì làm sao để ý, nghe lén người ta nói lén mình vậy đó, phải để ý rõ cái chữ này, để ý hồi sẽ tới. Chứ không phải sao con tu hoài mà không tới chỗ của thầy nói vậy, tại đâu có để ý đâu. Thành ra tu mấy chục năm cũng vậy thôi, phải để ý thì mới bắt được. Hiểu không? Hiểu được rồi đó thì sẽ giải tỏa hết tất cả. Có như là cái bài giảng hôm qua tới bữa nay là làm sao tâm mình đừng để bị bệnh, đừng để nội chướng, đừng có mà phiền não chấp trước, đừng để suy nghĩ lung tung, cái này không vừa ý, cái này không vừa ý, cứ như vậy là sẽ khổ. Không có cái gì vừa ý cả, đã nghiệp mà tạo rồi thì vừa ý cái gì. anh đừng có tạo nghiệp thì nó đâu có cái mà thắc mắc như vậy. Anh thử tạo cõi trời coi, nó sẽ không có vậy, nó sẽ thuận duyên cho anh. Thành ra là anh đã tạo nhân thì không có vừa ý hay không vừa ý, kệ nó, để chứ đừng có nội chướng, lòng mình thoải mái, tu không có bị rắc rối thì nó không sanh bệnh, tâm bình khí tĩnh vui vẻ. Xong rồi niệm Phật đắc lực là niệm cái tiếng Phật này, mà tới chừng nào nghe cái tiếng Phật quá vui mà nó câu này câu kia buông xuống không được, nó cứ tiếp vậy hoài, nó ngồi đó mà cười á, nó là công phu đó. Còn chưa tới như vậy thì thầy bảo là chưa rõ, mà bây giờ đã rõ rồi thì mừng rồi gì. Thì thầy nói hồi nó mất, đúng là như vậy, tại nghiệp nó che. Nó mất thì mình để ý nó lại có lại. Ngày xưa Trương Hiếu không biết cái này, nó mất rồi Trương Hiếu nghe chưa tới mức, Trương Hiếu cứ tưởng là tới. Thành ra Trương Hiếu đợi hoài chẳng thấy nó. Tới một lúc, tại vì mình nghe chưa tới, mình đợi sao mà tới được. Thành ra Trương Hiếu chú ý cái nó tới liền. Thành ra mất thời giờ biết bao nhiêu, phải chỉ ai mà khai thị một cái, đâu có mà tưởng tượng là lâu ngày nó sẽ tới. Nghe là nó tới liền mà, nhưng mà tại vì mình cứ đánh giá là mình đã nghe rõ, mà cái đánh giá mình sai. Thành ra là khi mà nghe chưa rõ đó, để ý nó tới. Nhiều khi mình nói nghe không rõ, mình cứ niệm đi, 1-2 năm nó sẽ tới. Thế là mấy chục năm cũng chẳng tới. Sao không tới vậy thầy? Tại vì người ta tiêu chuẩn người ta là phải để ý, mà để ý chưa đủ sức, mà để ý thêm sẽ hiểu vấn đề. Hiểu vấn đề rồi sẽ cười, sẽ rất là vui. Giống như là đem 1 triệu đô la cũng không bằng cái này đâu. 1 triệu đô xài sẽ hết, cái này mới là vui. Nó là quỷ như vậy đó.
Thầy nói như từng hột kim cương mà bất hoại đó là sao?
Nó là pháp giải thoát đó. Thành ra là mình phải nghe tới mức như vậy, thì mình lật ra văn sao tổ nói, niệm rành rẽ rõ ràng, nghe rành rẽ rõ ràng, mình vui. Ở sao không có vọng tưởng, rất là đúng. Còn bây giờ con niệm rành rẽ rõ ràng, con nghe rành rẽ rõ ràng, mà sao nó cứ vọng tưởng? Thì cái rành rẽ của ông là đâu có phải lời của ta. Cái chữ rành rẽ ông không hiểu, ông cứ cho là ông đã được. Ông được thì nó sẽ không có vọng tưởng, mà vọng tưởng ông nhiều có nghĩa là ông rớt. Mà ông cứ chấm ông đậu à, ông cứ đưa ông lên cao như thế. Ông lúc nào con tu được, con tu được thì không có vọng tưởng. Mà vọng tưởng ông nhiều gì, có nghĩa là cái chữ nghe của ta ông không hiểu. Phải nghe, nghe cho tới vui, nghe cho tới... Ủa, sao bây giờ buông tiếng Phật hiệu xuống không nổi vậy? Dục nó đi không được, nó cứ niệm hoài vậy đó. Nó dễ rồi. Thì lúc đó, bây giờ mình đứng lên đi, mình làm việc coi, mình chấp tán coi, nó vẫn còn. Cái sức nó mạnh lắm. Khi mà mình sắc rau gì mà mình để ý chút, nó lại lãng quên thì nó bắt đầu nó mất. Bởi vì cái đó, nó sức nó mạnh, nhưng mà mạnh với người mình là bây giờ mình chấp tác thì nó mất, nhưng mà khi có cái đó mình chấp tác nó không mất. Mình làm việc nó vẫn niệm, đó là sức mạnh của nó. Bởi vì mình nếu mình dùng cái sức mạnh này mà mạnh nữa đó, sau này đi đứng nằm ngồi mình đều là Phật. Tại cái sức nó mạnh lắm, buông xuống không dễ. Còn bây giờ mình năn nỉ nó ở nó còn không được, chứ đừng nói buông xuống. Mình niệm nó quên trước quên sau, tại cái nghe của mình. Mình đánh giá mình cao quá, thành ra mình tưởng tượng là mình đã được. Sự thật là đó là cái lỗi của ông thầy Trần Hiếu. Ông người động ngon lắm, thấy không có hiểu mà sau này phát hiện ra trời ơi nó có một chút xíu thôi mà để mất bao nhiêu năm. Nó chỉ là một chút xíu chữ nghe thôi. Hiểu không? Hiểu không vậy? Cho hiểu được là mừng lắm á. Hiểu được là mừng chịu không nổi luôn á. Đừng đánh giá mình cao mà phải coi cái kết quả mới hiểu được. Kết quả là nó tự tại, nó vui. Nó đập vô trong tâm mình. Nó là vang trong lòng, không tan. Nó vậy đó. Nó là như vậy đó. Nó như vậy. Nhưng mà tại vì cái văn tự nó như vậy. Nhưng mà mình tu mình tưởng là nó cao xa gì đó. Không phải đâu. Mình chỉ nghe cho đàng hoàng. Mình để ý chỗ đó. Mình bao nhiêu tâm tư mình để chỗ này để mình hiểu được cái bài giảng này. Thì mình bắt được nó rồi. Thì như vậy mình sẽ tu được. Mình sẽ có ngày mình niệm tự tại. Có lúc mình sẽ làm rất là tự tại, rất vui. Niềm vui này là niềm vui của tiếng Phật hiệu. Ngài Ấn Quang nói cho người thường nghe, không có ai hiểu được, chỉ có người niệm Phật mới hiểu. Trương Hiếu nghe nói hoài, con cũng niệm Phật mà sẽ con không hiểu gì. Tại ông đâu có niệm được đâu. Ông có tưởng ông được. Ta nói là niềm vui của người niệm Phật, chỉ có người niệm Phật mới hiểu. Nhưng mà Trương Hiếu mấy năm trước, Trương Hiếu thắc mắc, sao con không hiểu vậy? Nó là vui cái gì? Bây giờ Duy Hiếu biết rồi là tại vì cái pháp hỷ của nó. Thì cái pháp hỷ này phải cái người có công phu đó mới biết. Phải nghe lập tâm, cái tiếng Phật hiệu nó rõ ràng mà nó sung sướng lắm, nó là Phật mà. Nó không có trạo cử, không có hôn trầm, không có vọng tưởng, không có chấp trước. Nó trắng tinh như vậy đó. Nhưng mà mình cố tình làm chẳng được đâu, mình phải nghe, nghe cái âm thanh đó đó. Chứ mình muốn niệm mà không có xen tạp vô, toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, mình nghĩ vậy mình sẽ ráng làm, ráng là không được. Tại vì ông phải nghe cho tới và dùng tánh nghe nhiếp nhĩ căn. Nó sâu xa nhưng mà nó ngay trước mắt. Ăn thua mình có muốn đạt được để mình nếm cái mùi vị này không? Mà khi mình đạt rồi mình sẽ thích tu. Mình thích tu thì mình sẽ buông xả. Chứ ai mà kêu ông buông xả sao mà buông? Khi ông thích tu tự nhiên buông xả. Có phải không? Người đó thích đánh bài thì tự nhiên xả các pháp à. Người đó thích cái gì bỏ cái khác. Còn không thích thì cái gì cũng bỏ được. Thích một cái nào đó rồi thì đừng có hòng mời tôi cũng không đi. Tại tôi không có thời gian. Tự tôi buông xả là tự động buông xả. Còn không thích, không có cái gì yêu thích là cái gì cũng thích, cái gì cũng cần. Còn cái kia là tôi không còn thời gian cho các cái khác. Tại cái này vui quá, tôi vào đây tôi sung sướng quá. Nó là pháp hỷ đó. Thì từ đó người đó sẽ buông xả vạn duyên. Tự động nó như vậy. Chẳng phải người đó muốn, mà tôi muốn dành thời gian cho cái này. Tự phát tâm, tôi muốn dành nhiều thời gian cho việc này. Tại vì tôi đã biết rồi. Còn bây giờ chưa biết thì tôi cũng muốn dành thời gian. Mà vô đó tôi ngồi không, tôi suy nghĩ, tôi không biết làm sao. Tôi xả hết, tôi ngồi vậy, tôi vọng tưởng không. Tại tôi đâu có hiểu.